Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 204. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Quảng Thông. Biên tập: Nguyên Tâm, Vương Cư Sĩ. Thời gian: 6 tháng 10 năm 1999. Địa điểm: Cửu Long, Hồng Kông. Xin mời mở kinh văn. Bài kệ tụng thứ 7 của Tam Thập Tam Thiên. Như Lai Trí Thân Quảng Đại Nhãn, thế giới vi trần vô bất kiến, như thị phổ biến ư thập phương, thử vân âm thiên chỉ giải thoát. Đây là tán tụng của Cao Thắng Âm Thiên Vương. Trong văn trường hàng là Cao Thắng Âm, trong kệ tụng là Vân Âm Thiên. Phải chăng trong kệ tụng có sai lầm? Điều này rất khó nói. Cao Thắng lấy vân làm tượng trưng, ý nghĩa cũng rất hay. Pháp môn Thiên Vương đạt được là trì nhất thiết thế gian, thành hoại kiếp chuyển biến tướng, giải thoát môn. Trong phần tán tụng của Ngài cũng là thuật lại tâm đắc tu hành của Ngài. Như Lai Trí Thân Quảng Đại Nhãn, thế giới vi trần vô bất kiến. Trong câu nói này hàm chứa ý nghĩa vừa sâu vừa rộng. Trong văn trường hạn, chúng ta thấy Ngài biết tất cả thế gian, là nói hữu tình thế gian và khí thế gian. Hiện tượng của hữu tình chúng sanh rõ ràng nhất. Họ có sanh lão bệnh tử. Khí thế gian có hai loại. Bây giờ chúng ta nói là thực vật, khoáng vật. Hiện tượng của thực vật có sanh trụ dị diệt. Khoáng vật cho đến tinh cầu, lớn hơn nữa là tinh hệ, ngân hà đều có thành trụ hoại không. Cho nên Phật nói thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, đều là nói rõ chân tướng sự thật. Những chân tướng sự thật này Như Lai nhìn thấy rõ ràng. Như Lai Trí Thân Quảng Đại Nhãn. Trí thân là thần trí tuệ, trong kinh Đại Thừa thường gọi là báo thân. Phật có ba thân, tất cả chúng sanh đều có ba thân. Chỉ là ba thân của Phật Bồ Tát, bản thân các Ngài biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng sanh tuy có ba thân, mê hoặc rồi bản thân thật sự không biết chính mình có ba thân. Mặc dù như vậy, ba thân của chúng sanh vẫn không hề mất đi. Pháp thân là chân thân. Tại vì sao gọi là pháp thân? Vì hợp tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới thành một thân. Đó gọi là pháp thân. Trong Phật pháp, lễ phục của chúng ta, đại lễ phục của nhà Phật là y 25 điều. Lễ phục thường là y 7 điều. Y phục làm việc là y 5 điều. Trước đây chúng ta nhìn thấy hình ảnh này không biết ý nghĩa là gì, chỉ biết y 25 điều là 4 dài 1 ngắn, y 7 điều là 3 dài 1 ngắn, y 5 điều là 2 dài 1 ngắn. Đây là truyền thuyết mà người xưa nói cho chúng ta. Trong nhà Phật gọi là y phấn tảo. Thời xưa, đời sống của người xuất gia là ôm bát khất thực, ba y một bát. Xin một bữa cơm thì dễ dàng, nhưng muốn có một chiếc y thì không dễ. Do điều kiện vật chất thời đó rất thiếu thốn. Y của người xuất gia từ đâu mà có? Đều là nhặt quần áo rách của người ta không dùng nữa, vứt bỏ vào thùng rác. Người xuất gia nhặt nó lại, xem trong số quần áo rách rưới đó còn chỗ nào dùng được, cắt nó ra, sau đó ghép lại với nhau thành một chiếc y. Y là từ đó mà ra. Cắt ra đương nhiên từng miếng, có to có nhỏ. Làm thế nào để may cho nó chỉnh tề? Diện tích lớn thì để làm y 5 điều, y 7 điều. Diện tích nhỏ để làm y 25 điều. Cho nên nguồn gốc của y không phải là một tấm vải hoàn chỉnh, mà là từ rất nhiều quần áo cũ của người ta mặc qua rồi cắt ra may thành một chiếc y. Là như vậy mà ra, cũng gọi là phước điền y. Thế nhưng chúng ta không hiểu ý nghĩa thâm sâu của biểu pháp. Lần này tôi có cơ hội đến Bắc Kinh tham quan Viện Bảo tàng Lịch sử, nhìn thấy chùa Long Hưng ở Sơn Đông vừa khai quật được một số cổ vật, tượng Phật điêu khắc. Nhìn thấy những tranh màu trên cà sa, tôi liền hiểu được ý nghĩa thâm sâu của cà sa là tượng trưng cho pháp thân. Từng ô của nó ngày nay chúng ta gọi là văn hóa đa nguyên. Các cộng đồng khác nhau, một ô tượng trưng cho một cộng đồng, nhiều chủng cộng đồng khác nhau, văn hóa khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, tôn giáo khác nhau. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới hợp thành một thân. Mặc quần áo là một thân, cho nên cà sa tượng trưng cho pháp thân. Đây là ý nghĩa chân thật. Tại vì sao có dài có ngắn? Phật pháp là pháp bình đẳng, điều này chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. trong Phật Pháp, mỗi một chúng sanh đều là đệ nhất, không có đệ nhị. Người đệ nhất, Pháp Pháp đệ nhất, chưa từng có đệ nhị. Phật Pháp biết định là bình đẳng. Dài y 25 điều có 4 dài bình đẳng. Tại vì sao có chỗ là một nửa? Chúng ta hiểu rồi. Một nửa, nó còn có một nửa không ở trong ô vuông này, là tượng trưng cho sự vô tận, vô lượng vô biên. Nó sẽ kéo dài ra ngoài. Sự kéo dài này là vô lượng vô biên. Từ trong tượng Phật điêu khắc bằng đá, chúng ta có được sự khải thị này rất có ý nghĩa. Làm việc y năm điều này có phạm vi nhỏ, giống như bây giờ chúng ta đang sống trên trái đất này, chúng ta phục vụ chúng sanh trên toàn trái đất. Đây là y năm điều, phạm vi nhỏ. Trên y của bạn không có nhiều ô, trên trái đất không có nhiều chủng tộc. Y 25 điều là tượng trưng cho tận hư không biến pháp giới, cho nên y này có nhiều ô, vô lượng vô biên, đều có dài ngắn, là tượng trưng cho vô tận. Phương diện vô tận hôm nay chúng ta phục vụ ở chỗ này. So với vô tận thì chỗ này chỉ là phạm vi nhỏ, cho nên y năm điều tượng trưng phạm vi nhỏ, y bảy điều phạm vi rộng lớn. Ví dụ như y năm điều đại diện cho khu vực của chúng ta. Hôm nay chúng ta ở Hồng Kông, vì các cộng đồng khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo khác nhau của Hồng Kông mà phục vụ. Đây là y năm điều. Y bảy điều tượng trưng cho Trung Quốc, một quốc gia. Y 25 điều tượng trưng pháp giới, tượng trưng thế giới, rất có ý nghĩa. Khoác y lên thân lập tức nghĩ đến chúng ta phải hy sinh phụng hiến, phải phục vụ cho nhân dân, phải phục vụ cho xã hội, phải phục vụ cho tất cả chúng sanh. Thân trí tuệ của Như Lai, Quảng Đại Nhãn, giống như Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện ra ngàn tay ngàn mắt, không có nơi nào Ngài không thấy. Câu sau là nói phạm vi Ngài thấy được, thế giới vi trần không gì không thấy, nơi cực kỳ nhỏ bé Ngài cũng nhìn thấy được. Quy nạp lại, những gì Ngài nhìn thấy chính là Đại Phương Quảng. Đại là bản thể của mọi hiện tượng, trong Phật Pháp gọi là tự tánh, trong triết học nói là thể tánh, bản thể của vũ trụ vạn hữu. Dùng một chữ đại để tượng trưng. Thể đã có thì nhất định tướng cũng có, liền hiện tướng. Duy tâm sở hiện, tánh thể là chân tâm, nó hiện tướng. Dùng chữ phương để đại diện cho tướng. Tại vì sao dùng phương? Vì trong phương nói có phương pháp, cũng tức là nói tướng mà nó triển hiện ra có thứ lớp, ngay ngắn, một chút cũng không rối ren, có thứ tự không loạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói tự nhiên nghiêm chỉnh, trang nghiêm chỉnh tề, rất tự nhiên. Trong kinh Phật mô tả cho chúng ta về thế giới hoa tạng, thế giới cực lạc. Quả thật là tự nhiên nghiêm chỉnh. Thể và tướng đã có, đương nhiên có tác dụng. Tác dụng dùng chữ quản làm tượng trưng. Tác dụng vô lượng vô biên, quảng đại không bờ mé, cho nên dùng đại phương quảng tượng trưng thể tướng dùng. Vậy là đã đem cả hư không pháp giới nói ra hết. Chúng ta sống trong hoàn cảnh ngày nay, mọi người đều biết tương đối khắc nghiệt, hoàn cảnh không tốt. Người xưa thường nói phong thủy không tốt. Như thế nào là không tốt? Bị phá hoại rồi. Cái gì phá hoại? Bị vọng tưởng phá hoại, bị tự tư tự lợi phá hoại, bị tham sân si mạn phá hoại. Tự tư tự lợi, tham sân si mạn thuộc về thức, đây là vọng tưởng. Vốn dĩ nghiêm chỉnh, tự nhiên nghiêm chỉnh, nhưng do vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng ta đã đem tự nhiên nghiêm chỉnh phá hoại rồi. Đây là trái đất mà bây giờ chúng ta đang cư ngụ, không gian mà bây giờ chúng ta đang sinh sống. Không gian này là hệ Thái Dương, hệ Ngân Hà. Trong Phật Pháp nói hư không pháp giới, thế giới vi trần, với tâm niệm của chúng ta đều tương quan mật thiết với nhau. Tâm niệm chúng ta thiện thì môi trường của chúng ta sẽ thiện, tâm niệm chúng ta ác thì môi trường của chúng ta biến thành ác. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, hoàn toàn chính xác. Đây là chân lý, là chân tướng sự thật. Ai biết được? Chư Phật Bồ Tát biết được. Phàm phu nếu không thông qua sự dạy dỗ của chư Phật Như Lai, chúng ta làm sao có thể biết được? Cho nên ân đức của Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh không gì sánh bằng. Đó là sự giáo hóa từ bi của các ngài, khiến cho chúng ta thông đạt hiểu rõ chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Sau khi hiểu rõ rồi, tự mình làm chủ được mình. Làm chủ cái gì? Trong kinh Lăng Nghiêm nói, nếu có thể chuyển cảnh tức đồng Như Lai, chúng ta có thể chuyển biến cảnh giới. Chuyển biến cảnh giới từ đâu mà chuyển? Từ bản thân mình chuyển đổi, dung mạo chuyển đổi, thể chất chuyển đổi. Sau đó hoàn cảnh sinh hoạt tự nhiên sẽ chuyển biến. Đạo lý này mặc dù rất sâu, nhưng người thế gian cũng hiểu. Trong việc toán mệnh xem tướng, người ta thường nói tướng tùy tâm chuyển. Họ hiểu đạo lý này. Tướng có thể tùy tâm chuyển, thể chất của chúng ta đương nhiên có thể tùy tâm chuyển, vận mạng cũng tùy tâm chuyển. Tâm chuyển rồi, tướng chuyển, thể chất chuyển, cũng tức là trạng thái sức khỏe của bạn chuyển, môi trường sinh hoạt chuyển, thọ mạng cũng chuyển. Chư vị xem Liễu Phàm Tứ Huấn không phải đã thấy rất rõ ràng rồi hay sao? Rất có hiệu quả. Chính vì đạo lý này, sự thật này, cổ thánh tiên hiền mới dạy chúng ta tu hành. Tu hành chính là làm một cuộc chuyển biến mà thôi. Tu là sửa đổi, hành là hành vi, sửa đổi tất cả ý niệm sai lầm, cách nhìn, cách nghĩ sai lầm, cách nói, cách làm sai lầm. Đó gọi là tu hành. Tổ sư Đại Đức trong tông môn giáo hạ thường dạy người tu từ căn bản. Cái gì là căn bản? Ý niệm là căn bản. Sửa đổi ý niệm bất thiện thành ý niệm thiện. Sửa đổi ý niệm hư vọng thành chân thật. Sửa đổi ý niệm nhiễm ô thành thanh tịnh. Đây gọi là tu từ căn bản. Căn bản là tu tâm. Tâm thiện thì hành vi thiện. Chúng ta cần phải hiểu nguyên lý này. Người thế gian không hiểu đạo lý này. Họ hạ công phu từ trên cành lá. Thân thể không khỏe mạnh, nhiều tai, nhiều bệnh. Họ muốn tìm thuốc men để chữa trị. Đây là hạ thủ từ trên cành lá. Hạ thủ từ trên cành lá thì hiệu quả không lớn. Trị bệnh, họ không trị từ gốc rễ. Họ chỉ trị ngọn, không phải trị gốc. Thuốc men không thể khống chế, bệnh lại tái phát. Chư Phật Bồ Tát biết cách trị gốc. Trị gốc bệnh là hạ công phu từ trong tâm. Điều gọi là tu hành chứng quả. Quả là gì? Quả là căn bản, chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nếu bạn hiểu rõ chân tướng thì tư tưởng, kiến giải, sự hành trì của bạn tương ứng với chân tướng sự thật, nhất định khỏe mạnh, một chút bệnh tật cũng không có. Xảy ra bệnh tật, xảy ra vấn đề, nhất định là trái với chân tướng sự thật. Ví như chúng ta nói một nguyên lý đơn giản nhất, cũng là sự thật. Phật nói cho ta biết, tâm là không tịch. Tâm là không, là tịch. Linh minh. Không tịch là tướng trạng của tâm. Linh minh là tác dụng của tâm. Vậy chúng ta thử nghĩ, tâm của chúng ta bây giờ là gì? Tâm của chúng ta bây giờ bất tịnh, bất không, không phải tịch. Trong tâm còn vướng víu bận rộn quá nhiều sự việc. Trong tâm vọng niệm lăng xăng. Tâm của bạn hoàn toàn trái với chân tâm, trái với chân tướng sự thật. Đây chính là căn nguyên tạo ra tất cả tật bệnh, nghiệp chướng, tai nạn. Ai biết được? Chư Phật Bồ Tát biết, chư vị cổ thánh tiên hiền đại đức cũng biết. Công phu của họ chính là hạ công phu từ trong tâm. Trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên đều tu dưỡng tâm thanh tịnh. Trong Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng nói rất hay: bản lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Chúng ta có thể tưởng tượng được tâm của Ngài tịch tỉnh biết bao nhiêu. Trong tâm của Ngài cái gì cũng không có, cho nên Ngài mới nói với Ngũ Tổ: trong tâm của đệ tử thường sanh trí tuệ. Vì sao thường sanh trí tuệ? Bởi vì chân tâm không tịch linh minh. Linh minh tức là trí tuệ. Ngày nay chúng ta so với Ngài vừa vặn tương phản. Chúng ta nhìn thấy Ngũ Tổ nhất định sẽ nói: trong tâm đệ tử thường sanh phiền não. Tại vì sao sanh phiền não? Tâm của bạn bất không, bất tịch. Cho nên đem linh minh chuyển biến thành phiền não. Nhờ Phật nói: phiền não tức Bồ Đề. Phiền não với Bồ Đề đều cùng là một sự việc. Tâm nếu thanh tịnh rồi, là không rồi, thì phiền não biến thành Bồ Đề. Trong tâm có vướng bận, có sầu lo, có vọng tưởng, thì Bồ Đề biến thành phiền não. Bồ Đề với phiền não là một. Cho nên Bồ Đề với phiền não không hai, sanh tử với Niết Bàn không hai, chỉ khác ở mê ngộ. Ngộ rồi thì tâm là không. Trong tâm nhất định không có vướng bận, không có sầu lo, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Vì thế tâm tràn đầy trí tuệ. Trong tâm người mê có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, tâm của họ bất không. Vọng tưởng này nối liền vọng tưởng kia, không có tịch. Tịch là tịch tỉnh, không có tịch. Có vọng tưởng thì không có tịch, có phân biệt, có chấp trước thì không có không. Chúng ta thử nghĩ tâm của Phật Bồ Tát là gì? Tâm của chúng ta là gì? Tại vì sao Ngài có trí tuệ, chúng ta có phiền não? Các Ngài nói chúng ta không hiểu. Kinh sách lưu lại chúng ta xem cũng không nhìn ra được ý nghĩa. Đạo lý ở chỗ này. Chúng ta xuất gia học Phật suốt mười mấy năm, ngay cả ý nghĩa của cà sa mà ngày ngày đắp cũng không hiểu. Nếu như tôi không thấy tượng Phật điêu khắc ở chùa Long Hưng, thì đời đời kiếp kiếp này tôi cũng không hiểu. Không ai nói với tôi. Vừa mới nhìn thấy hình dáng đó, tôi liền bỗng nhiên đại ngộ. Tôi đi Bắc Kinh chuyến này không uổng phí. Lúc trước khi giảng kinh tôi thường nói: tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một tâm, một tánh, một thân. Điều này tôi nói rất nhiều lần. Tượng Phật điêu khắc mà tôi nhìn thấy đó đã chứng minh cho tôi. Khẳng định rồi. Thì ra là một tâm, một tánh, một thân, chính là chiếc cà sa này đã biểu hiện ra. Cho nên tất cả nhân sự vật đều là chư Phật Như Lai hóa hiện độ bản thân chúng ta. Sáu căn của bản thân chúng ta tiếp xúc phải giác ngộ. Có thể giác ngộ hay không là do tâm bạn giác hay mê. Tâm nếu như giác mà không mê, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, nơi nào cũng là ngộ. Nơi ngộ thì gọi là đạo tràng. Nói cách khác, nơi nào cũng là đạo tràng. Chính là điều cư sĩ Duy Ma nói trong kinh Duy Ma Cật Sở thuyết. Người thế tục chúng ta thấy từ viện am đường mới gọi là đạo tràng. Không biết mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên đều là đạo tràng. Câu thứ ba nói rất hay: như thị phổ biến ư thập phương. Nhỏ như vi trần, lớn như mười phương thế giới. Đây là hiển thị một thân, một tâm một tánh. Trong đây có thường trụ bất biến, có thiên biến vạn hóa. Những gì là thường trụ bất biến? Cõi pháp tánh của chư Phật Như Lai thường trụ bất biến, như thế giới Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng thường trụ bất biến. Tại vì sao thường trụ bất biến? Vì chỉ có duy tâm sở hiện, không có duy thức sở biến. Pháp Tướng Tông nói: chuyển thức thành trí, thức biến trí bất biến. Cho nên dung mạo của các ngài bất biến, không có sự biến hóa của tuổi thơ, thiếu niên, trung niên, tuổi già, không có. Thế giới phương Tây không như thế. Thân không có biến hóa của sanh lão bệnh tử. Hoàn cảnh cư trú vật chất không có biến hóa của sanh trụ dị diệt, không có biến hóa của thành trụ hoại không. Đó gọi là nhất chân pháp giới. Hai chữ nhất chân này là mấu chốt. Nhất tâm là chân tâm, tuyệt đối không có động một ý niệm nào. Động một ý niệm là hai tâm. Nhất tâm là chân tâm, nhất niệm là chánh niệm, hai niệm là tà niệm. Hai tâm tức là vọng tâm. Điều này giải thích có bất biến, nhưng cũng có biến. Những gì là biến? Mười pháp giới là biến. Mười pháp giới là hai tâm hai ý. Dùng lời Pháp Tướng Tông để nói là ba tâm hai ý. Ba tâm là tâm, ý, thức. Tâm, ý, thức là nói A-lại gia thức. Tâm là A-lại gia thức, ý là mạt na thức, thức là thức thứ sáu. Đây là ba tâm. Hai ý là nói mạt na thức là ý căn, thức thứ sáu là ý thức. Ý căn với ý thức gọi là hai ý. Chúng sanh trong mười pháp giới đều dùng ba tâm hai ý, đó là có biến hóa. Trong này có tứ thánh pháp giới, mặc dù dùng ba tâm hai ý nhưng họ dùng đúng đắn. Đúng đắn là tương ưng với lời giáo huấn của Đức Phật, cho nên mức độ biến hóa nhỏ. Phàm phu lục đạo dùng ba tâm hai ý hoàn toàn trái với giáo huấn của Phật, vì thế biến hóa lớn. Chân tướng trong vũ trụ nhân sinh như vậy mà thôi. Cho nên nghiệp nhân quả báo trong này thành trụ hoại không của thế giới, lưu chuyển thăng trầm của tất cả chúng sanh hữu tình trong lục đạo. Những hiện tượng này các ngài nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Vân Âm Thiên Vương giác ngộ từ chỗ này, giải thoát từ chỗ này. Ngài thấy được chân tướng sự thật, do đó buông xuống vạn duyên, quay trở về không tịch. Chúng ta thường nói đây là tu hành chứng quả, cho nên chúng ta đọc tán tụng của Ngài phải biết học tập như thế nào. Bộ kinh Hoa Nghiêm này quả thực rất hay, không những là lời dạy viên mãn trong một đời của Phật Thích Ca Mâu Ni, mà cũng là giáo hóa viên mãn nhất của tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới đối với tất cả chúng sanh. Đời này chúng ta may mắn được gặp bộ kinh lớn như vậy. Trong kinh nói cho chúng ta rất thấu triệt, nói rất rõ ràng. Hơn nữa không chỉ một lần mà lặp lại vô số lần, để cho chúng ta có thời gian dài huân tu. Cho nên nếu so sánh với các bộ kinh luận khác, chúng ta tu học được ít lợi hơn nhiều. Đây là bộ đại kinh hy hữu khó gặp. Đương thời Võ Tắc Thiên làm bài kệ khai kinh chính là vì kinh Hoa Nghiêm. Dịch xong kinh Bát Thập Hoa Nghiêm, khi đem đến cho bà xem, trên trang bìa bà viết bốn câu kệ khai kinh này. Thật sự là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nay còn thấy nghe được thọ trì, nguyện giải nghĩa chân thật của Như Lai. Bốn câu kệ này nói rất hay. Mời xem bài kệ thứ 8: Nhất thiết Phật tử Bồ Đề hành, Như Lai tất hiện bao khổng trung, Như kỳ vô lượng giai cụ túc, thử niệm Thiên Vương sợ mình kiến. Đây là tán tụng của thành tựu niệm Thiên Vương. Ngài chứng đắc là ức niệm đương lai Bồ Tát, điều phục chúng sanh hạnh, giải thoát môn. Trong văn trường hàng chúng ta phải chú ý Bồ Tát đương lai không phải chỉ quá khứ, không phải chỉ hiện tại, là nói về tương lai. Tương lai mà Ngài nói chính là hiện tại của chúng ta. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp đều là đương lai. Câu thứ nhất trong bài tán tụng: nhất thiết Phật tử Bồ Đề hạnh. Chữ hạnh này đọc khứ thanh, là động từ, tức là hành vi sinh hoạt của họ, làm tấm gương tốt cho chúng sanh. Thời chánh pháp, Ngài biểu hiện như thế nào? Thời tượng pháp, Ngài lại biểu hiện như thế nào? Thời kỳ mạt pháp lại biểu hiện như thế nào? Đây là từ trên thời gian nói ra ba giai đoạn lớn. Giai đoạn lớn này là lấy 1000 năm làm một giai đoạn. 1000 năm thứ nhất, 1000 năm thứ hai, 1000 năm thứ ba. Bây giờ Phật pháp bước vào 1000 năm thứ ba. Thời kỳ mạt pháp, thời tiết nhân duyên không giống nhau, phương pháp biểu diễn mà chư Phật Như Lai hóa hiện ở thế gian cũng không giống nhau. Ngoài ra, chúng ta còn phải tính đến yếu tố không gian. Không gian, địa điểm không giống nhau. Năm xưa, Thế Tôn xuất hiện ở Ấn Độ, phương thức sinh hoạt của người Ấn Độ, văn hóa của người Ấn Độ không giống với người Trung Quốc, cũng không giống với những khu vực khác, khác biệt rất lớn. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên, lúc trước khi tôi giảng kinh, báo cáo với mọi người, Phật pháp rất linh động, chứ không phải cứng nhắc. Phật pháp thiên biến vạn hóa. Phật muốn phổ độ chúng sanh, phải hiểu được bản địa hóa và hiện đại hóa, mới có thể khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ tiếp nhận. Ý nghĩa hai câu này bao hàm rất rộng. Đây là Bồ Đề hạnh của tất cả đệ tử Phật. Những bậc cao tăng đại đức Ấn Độ đến Trung Hoa, hoàn toàn thuận theo phương thức sinh hoạt của người Hoa, thuận theo truyền thống văn hóa Trung Hoa. Người Ấn Độ thời cổ tôn sùng khổ hạnh, tôn trọng khổ hạnh. Người Hoa cũng tán thán khổ hạnh, nhưng không tôn trọng. không thích khổ hạnh. Cao tăng đại đức đến Trung Hoa không ôm bát khất thực nữa, tiếp nhận sự cúng dường của đế vương đại thần, nơi cư trú giống với cung điện của đế vương, phương thức sinh hoạt cũng không có gì khác biệt với đế vương đại thần. Bởi vì các ngài đến Trung Quốc, thân phận là thầy của đế vương. Hoàn cảnh cư trú ngày xưa phải tùy theo thân phận. Kiến trúc theo lối cung điện, người dân bình thường tuyệt đối không được phép. Nhưng những người xuất gia này có thể. Tại vì sao? Vì là thầy của hoàng đế. Phòng ở của thầy dạy hoàng đế có thể xây theo kiến trúc cung điện. Đây là biểu hiện ra tôn sư trọng đạo của hoàng đế. Đề xướng tôn sư trọng đạo, giáo hóa bá tánh. Những người xuất gia này tiếp nhận sự cúng dường của nhà vua. Nhà vua làm vậy cho người dân thấy, làm cho bá tánh thấy. Hiếu thuận cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Nhà vua thực hành hai câu này, những người xuất gia này đều có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, mà không cố chấp rằng Phật dạy chúng tôi ôm bát, ba y một bát, ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa. Không có. Có thể tùy thuận. Tùy thuận thì mọi người hoan hỷ, hoan hỷ họ mới tiếp nhận Phật pháp. Nếu như những người xuất gia này đến Trung Hoa kiên trì phải ba y một bát, ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa, thì người Trung Hoa cảm thấy khó chịu. Ông ở Ấn Độ thì được, nhưng ở vùng đất Trung Hoa này thì không được. Đây là chỉ ra Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh vì thời thế, vì địa phương, vì con người, thông quyền đạt biến, hiển thị ra chư Phật Bồ Tát thực sự không có phân biệt, không có chấp trước. Ở Ấn Độ thì thuận theo phong tục tập quán của người Ấn Độ, đến Trung Hoa thì thuận theo phong tục tập quán của người Trung Hoa, rất linh động. Cho nên trong Đại Kinh Phật nói, chư Phật Như Lai có thân tướng hay không? Không có. Chính vì không có thân tướng, cho nên mới có thể tùy loại hóa thân. Phật Bồ Tát có nói pháp nào nhất định hay không? Không có nói một pháp nhất định, cho nên mới tùy cơ thuyết pháp, rất linh hoạt, tuyệt đối không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Là Phật Bồ Tát. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước là phàm phu. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Chúng ta nhìn thấy tượng của Phật Bồ Tát. Gần đây chúng tôi nhìn thấy chùa Long Hưng ở Sơn Đông khai quật lên. Viện trưởng của Viện Bảo tàng Lịch sử nói với chúng tôi, Tượng Phật khai quật lên đại khái có hơn 400 tượng. Chúng tôi thấy được chỉ một phần trong đó. Mỗi tướng đều không giống nhau. Đây là ý nghĩa gì? Đây hiển thị tùy loại hóa thân. Tất cả chúng sanh thích tướng gì thì Ngài liền hiện tướng đó. Ngài không có tướng nhất định. Cho nên nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, Ngài đều thị hiện. Giống như 53 lần tham bái cuối kinh Hoa Nghiêm. Chính vì như vậy, cho nên Phật Bồ Tát mới có thể phổ độ tất cả chúng sanh, mới hiển thị vô lượng pháp môn. Bạn không thích pháp môn này, thích pháp môn khác, liền dạy quý vị pháp môn đó. Hình tướng này bạn không thích, lại thích hình tướng khác, thì hiện ra hình tướng đó. Phật pháp truyền đến Trung Hoa, chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Thời Tùy Đường cực thịnh, Phật pháp phân thành 10 tông phái. Phân thành 10 tông, trong tông lại phân phái. Tại sao lại phân ra nhiều như vậy? Là vì ứng với căn tánh khác nhau của tất cả chúng sanh. Thích kinh Hoa Nghiêm thì học Hoa Nghiêm tông. Thích kinh Pháp Hoa thì học Thiên Thai tông. Một chút cũng không miễn cưỡng. Tùy theo sở thích của bạn, tùy theo căn tánh của bạn, tùy theo phương thức sinh hoạt hiện nay của bạn, hoàn cảnh làm việc của bạn, cảm thấy pháp môn nào phù hợp, có sự giúp đỡ cho bạn mà không có sự trở ngại, tùy bạn chọn. Các vị pháp sư hoằng pháp đều là thiện tri thức. Bạn thích vị pháp sư nào thì cũng tùy bạn lựa chọn. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Tất cả pháp sư đại đức đều là Phật Bồ Tát hóa hiện. Bạn có thành tựu hay không, mối chốt là ở pháp môn thâm nhập, trường thời huân tu. Thành công hay không thành công, mấu chốt trong tám chữ này. Người xưa tu học thành công có rất nhiều. Người bây giờ tu học ít khi thành công. Vấn đề do đâu? Vẫn là tám chữ này. Người xưa tuân thủ tám chữ này, cho nên người thành công nhiều. Người bây giờ xem nhẹ tám chữ này, vì thế nhiều người thất bại. Thời xưa ở Trung Hoa, thế pháp Phật pháp đều chú trọng sư thừa. Sư thừa là theo học với một vị thầy, nghe giáo huấn của một vị thầy. Tu học của chúng ta mới có căn bản. Căn là gì? Căn là tam học giới định tuệ. Cho nên theo học một vị thầy phải thành tựu giới định tuệ. Sau khi tuệ khai mới có thể rời xa thầy. Người thế gian nói là xuất sư. Người bây giờ gọi là tốt nghiệp. Anh ta học tốt nghiệp rồi, đến khi nào có thể tốt nghiệp, khi thành tựu tam học giới định tuệ, bạn mới có thể tốt nghiệp được. Sau khi tốt nghiệp tham học, thiện tài đồng tử 53 tham, sau khi tốt nghiệp đi tham học. Nói cách khác, tam học giới định tuệ cần học ở một vị thầy trong một môn mới có thể đạt được. Bạn cùng lúc muốn tiếp cận nhiều thầy, nhiều pháp môn, tam học giới định tuệ không thể thành tựu. Bạn học được là Phật học thường thức, chỉ là lớp vỏ bên ngoài của Phật học. Bạn làm sao có thể thọ dụng? Ai là thiện tri thức? Người mà trong tâm bạn tín ngưỡng nhất, bái phục nhất, chính là thiện tri thức của bạn. Bạn học với vị này, quyết định không thoái chuyển, quyết định không biến đổi, bạn sẽ thành công. Thiện tri thức mà tôi thân cận chưa hẳn là thiện tri thức của bạn. Thiện tri thức mà bạn thân cận cũng chưa chắc là thiện tri thức của tôi. Tiêu chuẩn của thiện tri thức chính là bản thân đối với đối phương có tâm cung kính chân thành hay không. Đại sư Ấn Quang nói rất hay: một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Xem xét ở chỗ bản thân thành kính với thiện hữu. Tôi không có tâm thành kính mười phần đối với thiện hữu đó. Dù học vấn của ông ấy có tốt, đạo đức có cao, đối với tôi cũng không thể phát sinh ảnh hưởng tác dụng. Cả đời tôi cũng không học được gì ở ông ấy. Nếu con người đó thực tế không có đạo đức, cũng không có học vấn, nhưng tâm tôi thành kính mười phần, tôi vẫn có được lợi ích từ anh ta. Tại vì sao? Vì tôi tin những gì anh ta nói, tôi y giáo phụng hành, vậy thì có được lợi ích. Thực hành thành kính chính là y giáo phụng hành. Tiếp nhận giáo huấn của anh ta, không thể y giáo phụng hành, đối với thiện hữu không có tâm thành kính, theo học một đời cũng chỉ uổng phí, không có lợi ích. Thời xưa thiện tri thức dạy người không có tư tâm, tuyệt đối không phải vì làm cho đạo tràng của mình đẹp đẽ, họ không có ý niệm đó, họ xứng đáng với người. Người học đến tham học ở chỗ ông ta. Ông ta vừa tiếp nhận quan sát, sẽ biết được người đó có thành ý tu học hay không. Thành ý này biểu hiện ở chỗ nào? Tôn sư trọng đạo. Nếu như người này đối với một vị pháp sư khác, hoặc là một vị cư sĩ đại đức, có lòng kính ngưỡng vượt qua đối với tôi, tôi nhất định không thể thu nhận người này. Tôi phải tiến cử giới thiệu họ đến một nơi khác. Tại vì sao? Vì họ chỉ có 5 phần thành ý đối với tôi. Ở chỗ tôi anh ta chỉ học được một nửa. Anh ta đến bên cạnh người đó, anh ta có 10 phần thành ý, anh ta có thể tu được viên mãn. Tôi làm sao có thể cản trở anh ta? Nhất định phải tiến cử giới thiệu, nói nhân duyên của bạn ở nơi đó, duyên phần của bạn ở người đó. Điều này chúng ta thấy trong Đại Tạng Kinh Sử Truyền Bộ có rất nhiều ví dụ. Khi mới học tôi có hoài nghi, họ có thể biết nhân duyên của người này ở một nơi khác, họ không thua kém vị kia. Vậy sao không chịu dạy? Sau này chúng tôi mới hiểu được, họ thật sự có năng lực dạy, nhưng tâm cung kính của người tiếp nhận đối với họ chưa đủ. Mặc dù nhiệt tâm dạy dỗ, người học nhận được lợi ích có hạn. Đây chính là đạo lý. Đây chính là Đại sư Ấn Quang nói: một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Không có tâm thành kính đối với thiền hữu, một phần lợi ích đều không có được. Cho dù thiền hữu này là chư Phật Bồ Tát tái lai, bạn cũng không có được lợi ích. Đây là sự thật. Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa hoằng pháp ở thành Xá Vệ. Thời gian Ngài cư trú ở thành Xá Vệ tương đối dài, giảng không ít bộ kinh. Dân chúng thành Xá Vệ sanh tâm tín ngưỡng đối với Phật Thích Ca Mâu Ni chiếm 1/3. Có người nghe danh nhưng không thân cận Phật Thích Ca Mâu Ni. Nói cách khác, không gặp mặt Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng chưa từng nghe Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh, chiếm 1/3. Ngoài ra còn có 1/3 số người hoàn toàn không biết đến Phật Thích Ca Mâu Ni, nghe tên cũng chưa từng nghe. Đây là cùng ở chung trong một thành phố, hiển thị căn tánh của tất cả chúng sanh không giống nhau, duyên phần không giống nhau. Cho nên Đại sư Thiền Đạo nói rất hay: chúng ta thành tựu nhiều hay ít, lợi ích nhiều hay ít, đều do gặp duyên khác nhau. Duyên nói ra rất phức tạp, có 4 loại duyên: thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên, đều không giống nhau. Bạn phải hiểu đạo lý này, thông đạt chân tướng sự thật, bạn mới hiểu được tất cả hàng đệ tử Phật tu hạnh Bồ Tát mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta ở tại chỗ này, thời này, trong hoàn cảnh này, chúng ta nên tu Bồ Tát hạnh như thế nào? Không phải tùy tiện học theo người nào, như vậy không được. Chúng ta so với người đó có thời đại khác nhau, bối cảnh khác nhau, hoàn cảnh cuộc sống cũng khác nhau, bạn làm sao học? Họ ở thời đó tu pháp đó thành công, từ độ độ tha. Chúng ta ở trong thời đại này học theo họ, tự mình không thể thành tựu, cũng không thể hóa độ chúng sanh. Đây là trí tuệ. Không có trí tuệ không được. Trí tuệ phải đoạn phiền não, tiêu trừ nghiệp chướng, chướng ngại của bản thân. Sau đó mới có thể làm đến mọi việc hoàn hảo. Cho nên việc dạy học, tu học trong Phật Pháp, từ đầu đến cuối không có gì khác, chỉ là phá mê khai ngộ mà thôi. Cơ sở của phá mê khai ngộ là đoạn ác tu thiện. Nếu bạn không thể đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ hoàn toàn không có hy vọng. Vì sao vậy? Ngạn ngữ thường nói: phúc chí tâm linh. Đoạn ác tu thiện là tu phước. Phước hiện ra rồi, người hoát nhiên thông minh, hoắc nhiên lanh lợi. Phước đến thì tâm liền linh. Bạn không có phước, tâm của bạn hồ đồ, mê hoặc điên đảo, bạn sẽ không giác ngộ. Phật Bồ Tát đến nói pháp cho bạn, ngày ngày giảng kinh thuyết pháp, thuyết 100 năm, bạn vẫn bị mê hoặc điên đảo. Đây là lời nói thật, không phải giả. Tại vì sao bạn không tu phước? Làm sao để tu phước? Trước hết phải đoạn ác tu thiện. Tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh đều từ bước đầu tiên này. Quý vị xem xét tình nghiệp tam phước. Điều đầu tiên trong tình nghiệp tam phước dạy bạn: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, chính là đoạn ác tu thiện. Ngay cả điều này bạn cũng không làm được, những điều khác toàn bộ không có. Đây giống như xây nhà lầu. Đây là tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất xây không tốt, còn nghĩ đến tầng thứ hai. Ngày nay chúng ta học Phật không hiểu được đạo lý này, xem nhẹ nó, cho rằng đó chỉ là việc nhỏ nhặt. Tôi muốn làm Phật, tôi muốn làm Bồ Tát, nhưng không biết Phật Bồ Tát là tu từ đạo làm người. Người còn không làm tốt thì chư thiên, thành văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật sẽ không có hy vọng. Trước hết phải biết làm người. Nói cách khác, trước hết phải thực sự làm được 4 câu này. Sau đó lại học pháp xuất thế. Pháp xuất thế vẫn phải làm từ việc đoạn ác tu thiện. Phạm vi của đoạn ác tu thiện này rộng. Ý cảnh thâm sâu. Cho nên điều thứ hai: thọ trì tam quy, đầy đủ chúng giới, không phạm uy nghi. Bạn ngẫm nghĩ xem, vẫn là đoạn ác tu thiện. Lại hướng lên tầng cao hơn, mới phá mê khai ngộ, phát Bồ Đề tâm. Đây là phá mê khai ngộ. Bồ Đề là giác ngộ. Tin sâu nhân quả. Đối với chân tướng của nhân sanh vũ trụ, thông đạt hiểu rõ tính tướng, lý sự, nhân quả, bạn mới có thể tin sâu. Bạn không thông đạt, không hiểu rõ, thì tính tâm của bạn từ đâu mà kiến lập? Không thể được. Đọc tụng Đại Thừa là thượng cầu Phật Đạo. Khuyến tấn hành giả là hạ hóa chúng sanh, hành đạo Bồ Đề. Tịnh nghiệp tam phước là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của tu học Phật Pháp. Triển khai ra chính là toàn bộ Phật Pháp. Ngày nay chúng ta có khiếm khuyết, có tập khí, có phiền não, không thể sửa đổi được, chính là bất hiếu với cha mẹ, chính là không kính sư trưởng. Thầy giáo chỉ dạy chúng ta, chính là sự kỳ vọng của cha mẹ đối với chúng ta. Chúng ta nghe rồi nhưng không tin, nghe không hiểu, không có cách gì làm được. Sự tu học này không có nền tảng. Phía sau từ tâm thập thiện thì không cần bàn nữa. Nền tảng tại hiếu kính. Chúng ta không có tâm hiếu thuận, không có tâm cung kính, cho nên một việc cũng không thành. Quý vị cũng có thể nói là tận mắt nhìn thấy, có bao nhiêu người theo học thầy Phương Đông Mỹ? Có bao nhiêu người theo học đại sư Chương Gia? Có bao nhiêu người theo học cư sĩ Lý Bỉnh Nam? Có mấy người thành tựu? Tại sao người thành tựu lại ít như vậy, người không thành tựu lại nhiều đến như vậy? Chính là ở hai chữ hiếu kính. Tổ sư Ẩn Quang nói không sai. Một phần hiếu kính được một phần lợi ích, có được một phần thành tựu. Hai phần hiếu kính thì có được hai phần thành tựu. Mười phần hiếu kính được mười phần thành tựu. Không có tầm hiếu kính thì không có thành tựu. Thời gian học với thầy cho dù lâu cũng không thành tựu. Điều này quý vị đã nhìn thấy được. Không phải là nghe nói. Tôi có một chút thành tựu này, không có gì khác, chính là có một chút tâm hiếu kính. Cổ thánh tiên hiền nói không sai. Các vị đồng học, hôm nay chúng ta cùng nhau học tập. Tôi không dám nhận là thiền tri thức của các vị, là thầy của các vị. Tôi tuyệt đối không có ý niệm này. Các vị cho rằng tôi có ý niệm này thì các vị nghĩ sai rồi. Hôm nay thân phận của tôi là gì? Cùng nhau tu học với mọi người. Thời gian tôi học lâu hơn các vị một chút, lấy đây để giúp cho mọi người. Chúng ta lấy Phật làm thầy, lấy Pháp làm thầy. Kinh Vô Lượng Thọ là thầy của chúng ta. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là thầy của chúng ta. Chúng ta cùng nhau học tập. Mỗi người các vị có được bao nhiêu lợi ích đều xem tâm của các vị đối với việc hiếu thân tôn sư có được mấy phần. Các vị có 10 phần thì nhất định được 10 phần lợi ích. Có 5 phần thì được 5 phần lợi ích. Có một phần thì được một phần lợi ích. Các vị không có tâm này, hoàn toàn không có lợi ích. Thời gian tu học dù lâu cũng không có lợi ích. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Bài kệ này tôi đã giảng nhiều, nhưng chỉ giảng được câu thứ nhất. Câu thứ nhất là trọng tâm. Như Lai tất hiện mau khổng trung. Ý nghĩa câu này rất thâm sâu. Hôm nay thời gian đến rồi, ngày mai chúng ta giảng tiếp bài kệ này.